Chúa cùng anh chị em. Bài trên Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm đó Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sa-bát không, để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: anh trỗi dậy, ra giữa đây. Người nói với họ: ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giê-xu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm qua chúng ta nghe cái bài tin mừng cũng liên quan đến cái vấn đề, một trong những vấn đề chính của cuộc xung đột giữa Đức Giêsu với giáo quyền Do Thái hay nhóm biệt phái Hê-rô-đê, phe Hê-rô-đê hay là những nhóm khác, là đó là cái vấn đề ngày Sa-bát, việc giữ luật ngày Sa-bát. Hôm qua chúng ta nghe đoạn tin mừng và cuối chương 2 của tin mừng theo Thánh Marco nói về việc những người Pha-ri-siêu, các đối thủ của Ngài, phản ứng về việc các môn đệ của Đức Giê-xu đi băng ngang qua đồng lúa, bứt bông lúa mì ăn trong ngày Sa-bát. Cái chuyện làm như vậy là lỗi cái luật ngày Sa-bát. Thì chúng ta để ý cái bối cảnh mà Marco trình bày cho chúng ta thấy là cái việc giữ ngày Sa-bát nó liên quan đến cái việc ăn uống. Đó, họ bắt bẻ việc ăn uống trong ngày Sa-bát. Rồi hôm nay thì vấn đề chữa lành một người bị bại liệt một cánh tay. Hôm qua thì họ trách, họ không trách thẳng Đức Giêsu, nhưng mà qua các môn đệ của Ngài họ trách. Còn hôm nay thì họ lén xem, rình xem để mà có dịp thêm một lý do nữa tố cáo Ngài. Chúng ta để ý cái trình thuật văn chương. Đó là Marco tả cho chúng ta. Hôm nay là cái chương 3, từ câu 1 đến câu 6. Ta để ý Marco tả này: Đức Giêsu lại vào hội đường. Chấm. Ở đó có một người bị bại tay. Chúng ta biết hội đường Do Thái, tức là nhà thờ của chúng ta bây giờ là gọi là nhà thờ hay là giáo hội, thì nó vừa là nơi cầu nguyện cụ thể của các cộng đồng Do Thái, nhưng đồng thời nó cũng là biểu tượng để chỉ Do Thái giáo. Chẳng hạn khi chúng ta nói giới hội đường, tức là giới Do Thái giáo. Thì ở đây chúng ta đọc và hiểu cái chữ hội đường thêm một cái nghĩa cao hơn nữa, đó là Do Thái giáo được đại diện bởi giáo quyền Do Thái, giới thượng tế, giới luật sử, luật sĩ, giới kinh sư, giới nhóm Pha-ri-siêu vị vọng và các phe phái khác. Nhưng có một đặc điểm chúng ta để ý mà cô muốn lôi kéo cái sự chú ý của chúng ta trong cái hành văn rất là ngắn, xúc tích của ông, đó là chú vào hội đường mà lại ở nơi đó có người bị bại tay. Qua cái chi tiết nhỏ này, Marco muốn cho chúng ta thấy rằng Do Thái giáo, luật của Do Thái giáo, nhất là những cái luật lệ li ti về vấn đề giữ ngày Sa-bát, làm cho con người không còn có khả năng vươn tay lên nữa, làm cho con người bị bại liệt đi. Bởi vì cánh tay là biểu tượng của cái sức mạnh của một con người, biểu tượng cái quyền năng của một con người. Ở đây Marco tả cho chúng ta thấy giáo quyền Do Thái giáo hay là Do Thái giáo không còn đủ quyền năng để cứu chuộc con người nữa, bởi vì làm cho con người bại liệt đi bởi quá nhiều luật lệ, và nhất là bởi việc hiểu và áp dụng sai cái luật về ngày Sa-bát. Cái cách thức mà những luật lệ mà họ bịa ra thêm để mà giữ ngày Sa-bát một cách chi tiết chỉ làm cho con người bại liệt, cho làm cho cái niềm tin của Do Thái giáo bị bại liệt. Như trong trường hợp biểu tượng này, chú vào hội đường có một tình trạng bại liệt trong hội đường đó, có nghĩa là trong Do Thái giáo mất khả năng, mất cái tính sống động, tính năng động, bị liệt rồi. Bây giờ khi chú vào đó thì không những là chú nghiệm thấy một cái sự bại liệt, một cái tinh thần bại liệt trong cái cách sống đạo, trong cái cách sống giữ ngày Sa-bát luật của Chúa, mà còn gì nữa? Chúng ta để ý kế tiếp này, ở câu thứ hai chú thấy gì? Marco tả này, họ ở đây ở câu 6 cho chúng ta biết họ đó là nhóm Pharisêu. Họ rình xem Đức Giê-xu có chữa người ấy ngày Sa-bát không để tố cáo người. Thưa anh chị em, không những chú vào hội đường, tức là chú vào trong giáo hội của Do Thái giáo á, chú nhận thấy một cái tình trạng bại liệt về tinh thần, sơ cứng về tinh thần, bại liệt về phương diện quyền năng, bởi vì cánh tay là biểu tượng của quyền năng của một con người. Nghĩa là cái quyền năng của niềm tin Do Thái giáo không còn đủ ép phê trước những quyền lực sự ác. Không những cái chi tiết đó không, mà chú còn thấy nơi cái hội đường đó, nơi cái cộng đồng đó, nơi cái nhóm người đó có cái gì rình rập, soi mói để tố cáo đời nhau. Ấy, chúng ta thấy cái thể văn của Marco rất là ngắn gọn nhưng mà cũng rất là sâu, rất là ý nhị. Marco tả cho chúng ta cái bối cảnh đó. Trong hội đường, trong cái niềm tin Do Thái giáo, trong cái cộng đồng Do Thái giáo, trong cái nhóm người Pharisêu rất nọ, chú đến nơi đó, chú nhận thấy như vậy, có một tình trạng bại liệt, mất đi cái sức mạnh. Một cái gì nữa, nơi đó có gì, có những cái thủ đoạn rình mò, xem xét, rồi tố cáo, nói xấu, chỉ trích, bêu nhọ đời nhau. Đấy, chúng ta thấy. Nhưng mà họ làm điều đó trong ngày Sa-bát. Chúng ta thấy không? Họ giữ luật ngày Sa-bát, không dám bứt cái bông lúa mì mà ăn. Đó, không dám chữa lành một bệnh tật trong ngày Sa-bát, nhưng họ cho phép mình rình rập để tố cáo Chúa trong cái bối cảnh của ngày Sa-bát, nghĩa là thời gian linh thánh. Đấy, chúng ta thấy. Tôi phân tích được anh chị em thấy và nghiệm và suy niệm trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Rồi bây giờ đứng trước cái bối cảnh, cái tình trạng như vậy, chú vào trong một hội đường, vào trong một cộng đồng như vậy đó, cộng đồng niềm tin như vậy đó, mà nó, chú thấy được cái tình trạng bài liệt, chú thấy được cái thủ đoạn đó, chú thấy những cái rình rập, bêu xấu luôn, nhan nhản như vậy đó. Bây giờ, mà ngay trong ngày Sa-bát có những cái thủ đoạn như vậy, thì bây giờ Chúa biết được cái ý đồ, chú nhận ra được, cho nên chú mới bảo anh bại liệt hãy trỗi dậy, anh trỗi dậy ra giữa đây, đứng dậy đi và ra giữa đây. Như vậy thì Chúa lôi cái sự bại liệt của con người đi ra đứng giữa, thưa anh chị em, nghĩa là một hình thức Chúa tố cáo cái tính bại liệt của giới hội đường, của giới Do Thái giáo thời bấy giờ. Trỗi dậy đã đứng giữa đây. Rồi bây giờ làm gì nữa? Chúa nói với họ. Chúa ngỏ lời với nhóm biệt phái Pharisêu. Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ? Cứu mạng người hay giết đi? Ở đây hai cặp từ đối Chúa dùng đối nhau. Cặp thứ nhất lành và dữ. Cặp thứ hai cứu mạng và giết sống, giết chết, cứu sống và giết đi. Đó, chúng ta thấy. Và Chúa nói trong thời gian Sa-bát, ngày Sa-bát, thời gian linh thánh đó, thì được phép làm lành hay làm dữ, cứu mạng người hay giết đi. Họ làm thinh. Chúng ta biết tại sao họ làm thinh. Bởi vì trong ngày Sa-bát đó họ đang rình rập tố cáo để giết Chúa. Nghĩa là họ làm điều dữ. Cho nên thấy được cái ý đồ đó cho nên của họ, cho nên Chúa đặt cho họ vấn đề làm lành hay làm dữ, cứu mạng hay giết đi. Mà nếu như họ trả lời là làm lành, cứu mạng, thì Chúa nói rõ ràng các ngươi đang rình tố cáo ta đó, đó là làm điều dữ rồi. Đó. Rồi chúng ta để ý, khi họ làm thinh như vậy thì Chúa đau lòng, Chúa giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá, thiếu cởi mở, thiếu cai đá, băng hoại, sơ cứng. Rồi Chúa bảo, Chúa mới bảo người bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Thưa anh chị em, điều đó muốn có nghĩa, muốn nói rằng là chỉ có Đức Kitô mới mang lại cho tình trạng bại liệt tâm linh của chúng ta quyền năng, sức mạnh của niềm tin. Chỉ có Đức Kitô, chỉ có Kitô giáo của Đức Kitô theo Tin Mừng mới phục hồi lại cho chúng ta cái quyền năng này. Niềm tin Do Thái giáo thời bấy giờ, luật của Do Thái giáo thời bấy giờ, cách giữ đạo của Do Thái giáo thời bấy giờ, giáo quyền của Do Thái giáo thời bấy giờ không còn khả năng tái lập lại tình trạng bại liệt tâm linh của con người. Ấy là bức họa mà Marco muốn tả cho chúng ta thấy. Rồi chúng ta để ý liền ra khỏi đó. Họ bực ngờ mình, nhóm Pharisêu ra khỏi đó. Họ mới bàn tính với phe Herodê để tìm cách giết Đức Giêsu. Chúng ta thấy ở trên kia họ làm gì? Lúc khởi đầu họ rình để mà tố cáo. Bây giờ Chúa vẫn hành động. Chúa chọn con đường cứu sống. Chúa chọn con đường trả lại cái quyền năng cho con người. Thì họ rút lui ra, lập tức bàn tính để tìm cách giết Chúa. Nghĩa là mưu mô và thủ đoạn để giết chết. Chúng ta để ý thấy là Marco vẽ hai bên, hai đối thủ. Một bên là Đức Giêsu tìm cách mang lại sự sống, tìm cách phục hồi lại quyền năng của niềm tin. Còn bên kia là tìm cách làm bại liệt niềm tin, duy trì cái tình trạng bại liệt của niềm tin, đồng thời là tìm cách giết chết. Chúng ta để ý trong hai cái bối cảnh đó. Và việc Chúa Giêsu Ngài làm phép lạ trong cái ngày Sa-bát mà theo cái luật Do Thái giáo là không được làm đó, là phạm đến cái ngày luật của Thiên Chúa, họ nói như vậy. Nhưng mà thực sự ra họ bịa ra nhiều chi tiết quy định về vấn đề ngày Sa-bát rất là nặng nề. Luật Chúa ngay từ ban đầu không phải như vậy. Nếu như chúng ta đọc Sáng Thế Ký chương 2 câu 2 đến câu 3, chúng ta thấy cái mục đích ban đầu mà Thiên Chúa thiết lập cái ngày Sa-bát đó là trong ngày đó Thiên Chúa nghỉ ngơi, Ngài chúc lành và thánh hóa ngày Sa-bát. Đó. Cho nên ngày Sa-bát là ngày để cứu sống, để làm lành. Đó. Như vậy tại sao không cứu sống để làm lành? Cho nên cái sơ cứng, cái lòng chai dài đá của con người, của tín hữu, của giáo quyền, một cách nào đó đã duy trì tình trạng bại liệt tâm linh, bại liệt niềm tin. Tại sao ngày nay không còn nhiều phép lạ? Chúng ta thấy ít có phép lạ, hay là chúng ta không thể nào làm phép lạ được? Làm việc chữa lành hay là những việc giải thoát này, giải thoát kia? Bởi vì lòng dạ chúng ta chai đá, vì kiêu ngạo, bởi vì chúng ta biến cộng đoàn của mình thành một cái nhóm người nơi đó, mình rình rập nhau để tố cáo nhau. Nhớ như câu 2 của nhóm biệt phái. Sau đó còn thủ đoạn để tìm cách loại trừ và giết chết đời nhau. Ngay từ trong hàng giáo sĩ đến hàng giáo dân, chúng ta sống như vậy đó. Thì làm sao chúng ta sống như vậy? Đó là dấu chỉ của một tình trạng bại liệt về tâm linh. Như vậy thì một khi bại liệt về tâm linh, nghĩa là không còn đủ quyền năng để làm phép lạ. Trình bại liệt về tinh thần, về niềm tin. Cho nên chúng ta biến cộng đoàn của mình, biểu tượng bởi chữ hội đường ở trong này, biến giáo hội của mình, nhóm của mình trở thành nhóm của những người bị bại liệt trong niềm tin. Và một niềm tin bị bại liệt thì một niềm tin không thể nào chữa lành và giải thoát được. Không thể nào chữa lành và giải thoát được. Chỉ có việc đến gặp gỡ Đức Kitô, gặp gỡ Đức Kitô trong khiêm tốn để xin người giúp trả lại cho chúng ta bàn tay lành mạnh, có nghĩa là quyền năng của niềm tin, để chúng ta mới có thể cầu nguyện cho nhau một cách hiệu quả hơn, để chúng ta có thể chữa lành, xin Chúa chữa lành cho nhau một cách hiệu quả hơn, giải thoát một cách hiệu quả hơn. Thưa anh chị em, bao lâu chúng ta còn duy trì cái thái độ, những cái thủ đoạn rình rập tố cáo đời nhau, chỉ nhìn thấy những cái xấu của đời nhau thôi, để rồi bêu ra, rỉ tai nói xấu? Bao lâu chúng ta dùng cái thời gian mà Chúa ban, cái thời gian Chúa ban cho mình để mà rình rập tố cáo điều đời nhau nhiều hơn là biến cái thời gian Chúa ban đó thành thời gian Sabbath, có nghĩa là thời gian linh thánh, thì bấy lâu chúng ta còn bại liệt trong niềm tin. Bấy lâu cái niềm tin chúng ta không đủ quyền năng để chữa lành mình, hay là để chữa lành người khác, để giải thoát mình, giải thoát người khác. Bấy lâu lời cầu nguyện của chúng ta có bao nhiêu chuỗi, bao nhiêu kinh, bấy giờ không đủ quyền năng, bởi vì niềm tin chúng ta chỉ đã bị bại liệt rồi. Bao lâu trước cái việc trao ban sự sống, trước những cái ân huệ của Chúa ban như vậy, như việc Chúa chữa lành cái anh bại liệt này, thay vì chúng ta ca tụng Thiên Chúa, tôn vinh Ngài, chúng ta trở ra bàn tính thủ đoạn để tìm cách giết chết Ngài, như trong trường hợp nhóm Pharisêu này. Ở trong này cũng có, trong đời sống chúng ta cũng có, thưa anh chị em. Trước thành công của một người anh chị em, thường chúng ta không có ca ngợi Thiên Chúa, cảm tạ Thiên Chúa vì người anh chị em mình thành công hay là làm những cái việc tốt lành, mà thường bởi ghen tương chúng ta tìm thủ đoạn để loại trừ nhau, bêu xấu nhau, giết hại đời nhau. Xin Chúa giúp chúng ta biết dùng cái thời gian phàm trần trống qua này mà Chúa ban biến thành thời gian Sabbath, nghĩa là cầu nguyện giữ luật Chúa. Mà cái thời gian Sabbath là thời gian để thánh hóa và ban phúc lành, ban điều thiện hảo để làm lành và để cứu sống, bởi vì mục đích của thánh hóa là để cứu sống. Thưa anh chị em, cho nên xin Chúa giúp chúng ta biết tiết kiệm cái thời gian, biết trân trọng cái thời gian lễ, thời gian cầu nguyện, thời gian chầu mình thánh Chúa. Hãy biến cái thời gian phàm trần của mình thành cái thời gian Sabbath, nghĩa là thời gian linh thánh. Chứ đừng dùng cái thời gian Chúa ban uổng lắm để rồi chỉ rình rập nhau, tố cáo nhau, bàn mưu bàn tính để mà loại trừ nhau. Như thái độ như vậy, sống niềm tin như vậy là biến giáo hội thành một cộng đồng của những kẻ bại liệt về thể chất lẫn tinh thần. Xin Chúa giúp chúng ta nhân dịp nghe lời Chúa hôm nay nghiệm lại được điều đó. Và chúng ta xin lỗi Chúa bởi vì mình đã dùng quá nhiều thời gian Chúa ban, không phải để biến nó thành thời gian của Sa-bát, thời gian của linh thánh, thời gian của thánh hóa, thời gian của làm điều lành, thời gian của cứu mạng, nhưng mà là thời gian của thủ đoạn và rình rập. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Xin Thánh Thần Thiên Chúa giúp chúng ta biết biện phong, nhất là ban cho chúng ta sức mạnh. Nếu như niềm tin của chúng ta từ lâu nay bại liệt vì cái thái độ sống đó, thì hãy giơ tay lên với Chúa Giê-xu, hãy giơ tay lên với Ngài. Xin Ngài chữa lành cho chúng ta. Ngài ban lại cho chúng ta quyền năng của niềm tin của chúng ta. Amen.